không còn quyền vào hệ thống, Lê An Nhiên đề xuất một phiên rà soát kín dựa trên 9 tuyến đã được bảo toàn. Phiếu tình trạng và ảnh hiển vi sẽ trả lời về thay đổi vật lý, nhật ký cửa cùng biên bản thẻ tạm trả lời về giới hạn nhận diện truy cập, tệp đầu ngày và đặc tính hai lớp trả lời lịch sử âm, phiếu xuất, phụ lục đồng thuận và lịch sử kết xuất trả lời luồng công việc cùng phạm vi quyền. Mời Ngũ Mai Sương đọc đề xuất rồi đồng ý cùng yêu cầu hội đồng đạo đức mở phiên rà soát, với điều kiện mọi lần nghe chỉ dùng lát tối thiểu và bà có quyền dừng. Bà sẽ tự trình giới hạn đồng thuận, không để Lê An Nhiên nói thay cộng đồng. Lần đầu sau nhiều ngày, một cánh cửa thủ tục mở ra, nhưng nó không mở về phía phòng máy hay vị trí cũ của cô. Trước phiên rà soát, Lê An Nhiên chuẩn bị bản giới hạn cho từng câu hỏi, rồi giao toàn bộ cho thư ký. Cô ghi rằng mình sẵn sàng đứng ngoài nếu Đỗ Mai Sương hoặc hội đồng cho rằng sự hiện diện của cô gây áp lực. Không còn bản sao trong túi, không còn thẻ trên cổ, cô ngồi ở hành lang nghe tiếng điều hòa chạy qua cánh cửa đóng. Cô chỉ biết đáy của mất mát đã có một nền đủ chắc để đặt sự thật lên trên đó. Sáng hôm sau, Lê An Nhiên ngồi trước chiếc máy phát đã rút dây điện. Cô đặt ba bìa màu lên bàn rồi thử đi từ bìa này sang bìa khác, nhưng người sẽ phải nghe bằng tai, không được lật ngược trang. Phiếu tình trạng mở đường cho dấu đổi khác trên cuộn băng. Tệp đầu ngày giữ một mốc trước khi nửa nhịp bị kéo. Lê An Nhiên hiểu ngay, buổi đối chứng phải làm sáng ba biến đổi trước, còn tác nhân và động cơ vẫn để trống.